Quý vị đang nghe SBS tiếng Việt, hãy vào sbs.com.au/vietnamese để đọc thêm những câu chuyện thú vị khác.
Phụng mến chào quý vị thính giả đang đến với tạp chí Sức khỏe là vàng. Chương trình được phát sóng định kỳ vào lúc 8 giờ tối thứ tư mỗi tuần trên sóng SBS Radio. Thưa quý vị, tiếp nối với loạt bài an toàn du lịch thì ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng đến với phần trò chuyện với bác sĩ Brian Cung Đình, là bác sĩ Bình, sẽ cùng trò chuyện với chúng ta về những cái căn bệnh có thể xảy ra khi mà bị mũi đốt trong quá trình chúng ta đi du lịch. Tuy nhiên, trước tiên Kim Phụng xin được giải đáp hai câu hỏi là hai thắc mắc của hai vị thính giả nói về đề tài cần làm gì và chuẩn bị gì để chuyến đi du lịch của chúng ta được an toàn và trọn vẹn. Câu hỏi đầu tiên xin được đến với phần thắc mắc của một chị đến từ khu vực Bang Sao ở Sydney. Chị có gửi câu hỏi về chương trình và đặt câu hỏi như thế này: nhà tôi có 4 thành viên, 2 vợ chồng cùng 2 người con nhỏ, một bé lên 6 và một bé lên 4. Chúng tôi muốn đưa hai con về Việt Nam ăn Tết và thăm ông bà, nhưng con trai lớn 6 tuổi thì bị bệnh suyễn từ bé. Vậy thì chúng tôi cần chuẩn bị những gì để con của mình có được chuyến đi chơi được an toàn, vui vẻ? Trả lời câu hỏi này, bác sĩ Michael Dũng Cao đã có trình bày như sau. Thứ nhất là chị nên mua bảo hiểm y tế cho con, chích ngừa sởi, chích ngừa viêm não Nhật Bản nếu như mà có dự định đưa con đến du lịch ở những vùng thôn quê ở Việt Nam. Chuẩn bị thuốc suyễn khi cần thiết, những loại thuốc suyễn khi cần như là Ventolin, Bradybet, thuốc ngừa suyễn rất là quen thuộc mà chúng ta cũng thường hay thấy, đó là Seretide hay là Singulair. Hơn nữa, chị cũng nên gặp bác sĩ gia đình của bé để có thể tư vấn thêm về cái tình trạng mà hen suyễn của bé như thế nào. Thứ nhất là ở cái môi trường bị ô nhiễm khá nhiều như ở Việt Nam. Ngoài ra thì có thể chuẩn bị thêm những cái loại thuốc cần thiết như là Zobran, Gastrolide, và nên ngăn ngừa những cái loại côn trùng có thể tấn công vào bé để khiến cho cái tình trạng của bé trở nên nghiêm trọng hơn. Và câu hỏi thứ hai thì được gửi đến từ một chị sống ở khu vực Campbelltown, Sydney, đã gửi thắc mắc về cho chương trình như thế này. Cháu nhỏ nhà tôi năm nay lên 8, cháu có cơ địa dị ứng thực phẩm từ bé và qua thử nghiệm ở bên Úc thì biết là cháu bị dị ứng đậu phộng và trứng gà. Do vậy thực đơn của cháu cũng không thể thoải mái như là những đứa trẻ khác. Về Việt Nam có rất là nhiều những món ăn không ghi rõ các thành phần trong đó. Vậy thì chị nên làm như thế nào nếu như mà trong trường hợp khẩn cấp con của chị không may ăn trúng hai cái loại thực phẩm kể trên? Trả lời thắc mắc của chị thì bác sĩ Michael Dũng Cao đã có chia sẻ như thế này. Nếu như mà trường hợp dị ứng của cháu đối với trứng và đậu phộng đã được chuẩn đoán bởi bác sĩ chuyên khoa Úc rồi, thì hãy xem là cái trường hợp của bé đã có cái sự nghiêm trọng đến mức mà được xem xét tiêm cái loại vaccine gọi là Adrenaline Epicin hay chưa. Đây là một loại thuốc rất là công hiệu dùng để đặc trị bệnh hen suyễn, và khi mà có xảy ra những cái phản ứng phản vệ hoặc là tim tạm thời ngừng đập hoặc là chảy máu bên ngoài thì thuốc này được sử dụng để mà cải thiện những cái triệu chứng kể trên. Chúng thường được tiêm vào tĩnh mạch, tiêm vào cơ bắp, dùng qua đường mũi hoặc là cách tiêm ngay dưới da. Tuy nhiên, mỗi người bệnh nhân thì lại có những cái kế hoạch để mà quản lý cái vấn đề dị ứng thực phẩm của mình riêng. Do vậy mà chị cần phải dẫn cháu tới bác sĩ gia đình để trình bày thật là chi tiết, rõ ràng để tránh gặp phải những cái trường hợp dị ứng khẩn cấp như vậy. Và chị cũng có thể xin thêm những cái loại thuốc rất là thông dụng để phòng ngừa những cái trường hợp khẩn cấp như là antihistamine hoặc là những cái loại thuốc steroid như là Panacort hoặc là cái loại thuốc tiêm mà lúc nãy bác sĩ cũng đã có đề cập đến, đó là Adrenaline Epicin.
Dạ vâng.
Vâng, thưa quý vị, như lúc đầu Kim Phụ cũng đã giới thiệu thì ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nói chuyện với lại bác sĩ Ryan Cung Đình mà chúng ta vẫn thường hay gọi là bác sĩ Bình, để nói về một cái căn bệnh mà cũng nằm trong một cái loạt những cái bệnh chúng ta cần đề phòng khi mà chúng ta đi du lịch, đặc biệt là trong cái mùa Tết sắp đến. Chủ đề này cũng đã được bác sĩ Bình chia sẻ với cộng đồng của chúng ta trong hội thảo y tế được tổ chức 3 tháng một lần. Và ngày hôm nay thì bác sĩ Bình sẽ cùng với SBS trao đổi một cách kỹ càng hơn và chi tiết hơn về những bệnh lây truyền do muỗi đốt. Kim Phụng xin được chào bác sĩ Bình ạ.
Xin được chào Kim Phụng, xin được chào quý vị thính giả thân thương của đài SBS.
Dạ thưa bác sĩ Bình, khi mà chúng ta đi du lịch qua các nước Đông Nam Á nói riêng và những cái quốc gia khác nói chung thì vấn đề mà mọi người thường rất là lo ngại đó là những cái bệnh gây ra do bị muỗi đốt. Vậy thì bệnh này nó có những cái chú ý như thế nào và nguyên nhân vì sao nó lại xuất hiện ạ?
Kim Phụng và quý vị thính giả của đài SBS, như chúng ta biết thì muỗi cắn thì rất là thông thường, ngay cả ở Úc này chúng ta cũng bị muỗi cắn. Thì muỗi cắn này cùng lắm là chúng ta bị ngứa nè, bị đỏ. Và ngay cả Úc này cũng có những cái bệnh mà muỗi cắn gây ra mà cũng có thể là nguy hiểm. Thí dụ như là Úc chúng ta có cái loại vi khuẩn như là Ross River hoặc là vi khuẩn như là Murray Valley. Nó gây ra những cái bệnh như là fever hoặc là encephalitis. Còn ở những nước Đông Nam Á, những cái nước mà đi du lịch chúng ta cũng muốn tùy cái vùng. Thì mỗi cái vùng nó lại có cái đặc trưng của những cái bệnh mà do muỗi cắn nó gây ra nữa. Ví dụ như là chúng ta bây giờ đến mùa cuối năm chúng ta sắp sửa đi du lịch. Đặc biệt là chúng ta là người Việt Nam thì chúng ta đi những nước Đông Nam Á nhiều nè. Chúng ta về Việt Nam thăm nhà, thăm cha mẹ, thăm bà con, thăm anh em. Ở những vùng đó nó cũng có những cái loại bệnh đặc trưng do những con muỗi nó gây ra.
Triệu chứng của những bệnh này như thế nào thưa bác sĩ Bình?
Mỗi cái loại bệnh thì cái triệu chứng nó lại khác nhau. Nhưng mà bây giờ chúng ta thử lướt qua một vài loại bệnh mà nguy hiểm mà đặc trưng ở những cái vùng Đông Nam Á. Nếu mà chúng ta kể tất cả những loại bệnh thì có thể là chúng ta không thể đủ thời giờ để mà kể tất cả các loại bệnh do muỗi cắn gây ra, có thể cả hơn chục loại bệnh khác nhau. Và trong cái khoảng thời gian giới hạn bữa nay, chúng tôi xin đề cập đến bốn cái bệnh gọi là khá phổ biến và thường được đề cập tới ở những cái vùng Đông Nam Á. Thì cái bệnh thứ nhất mà chúng tôi muốn đề cập tới là cái bệnh nó gọi là do con vi khuẩn Zika gây ra. Cái bệnh này chắc là chúng ta ít nghe thấy, bởi vì chúng ta ở Úc chúng ta không có được gặp nó nè. Ngay cả ở Việt Nam khi chúng ta lớn lên thì có thể chúng ta nghe nhiều về những cái bệnh giống như là bệnh sốt xuất huyết, bệnh sốt rét, bệnh thư hàn vân vân chẳng hạn vậy. Nhưng mà cái loại bệnh con vi khuẩn gọi là Zika thì chắc là chúng ta ít được nghe. Do đó chúng tôi xin đề cập đến cái loại bệnh này trước tiên. Cái con vi khuẩn Zika thiệt ra là nó không có mới mẻ gì. Nó được tìm ra vào năm 1947, tức là rất là lâu rồi. Ở cái vùng gọi là vùng rừng rậm của một cái nước châu Phi, nó gọi là Uganda đó. Rồi đến năm 1952 đó, thì bắt đầu chúng ta tìm thấy những cái trường hợp đầu tiên mà con người bị con vi khuẩn này nó gây ra bệnh. Và bệnh chủ yếu là nó phát triển ở những vùng châu Phi nè, Đông Nam Á nè, những cái đảo của Thái Bình Dương. Ở Việt Nam thì cũng là nằm trong cái vùng Đông Nam Á chẳng hạn. Ta thấy là cái bệnh này nó mới quay trở lại gần đây, mà Tổ chức Y tế Thế giới gọi là WHO đó đã ghi nhận một số cái trường hợp bệnh gọi là bệnh dịch đó, xảy ra ở Việt Nam vào khoảng tháng 12 năm 2016. Thì trung bình á, mỗi năm có khoảng chừng 120.000 ca mắc cái bệnh gọi là Zika virus này. Đặc biệt là ở cái vùng phía Nam của Việt Nam, ví dụ như Sài Gòn hoặc là những cái khu lân cận đó, những căn bệnh này nó chiếm được khoảng là hơn 50% rồi. Khi mà chúng ta nghe vậy chúng ta cũng thấy là cái số lượng nó cũng khá nhiều đó. Nhưng mà đặc biệt là chúng ta ít khi nào nghe đến cái loại bệnh Zika, nhưng khi ta nghe Zika ta không biết là bệnh gì hết. Thì cái triệu chứng của cái bệnh Zika này là cái gì? Thì cái triệu chứng nó gồm có sốt. Thì bất cứ cái loại bệnh nào mà gọi là bệnh nhiễm trùng, nhiễm khuẩn nó đều làm cho chúng ta sốt. Sốt là một cái phản ứng cơ bản của con người để mà đánh lại vi trùng hoặc là vi khuẩn thì sốt nè. Rồi phát ban da nè, đau khớp, đau cơ, đau đầu. Đặc biệt là cái bệnh này nó làm cho nhức đầu mà nó lại nhức phía phần sau của con mắt. Nó rất là khó chịu. Đó. Thành ra nếu mà chúng ta thấy sốt, đau đầu, nhất là đau đằng sau con mắt. Khi chúng ta đi du lịch đến những cái vùng Đông Nam Á hoặc là những vùng châu Phi thì chúng ta phải nghĩ đến là một trong những cái nguyên nhân là có thể là do cái con vi khuẩn Zika nó gây ra. Rồi triệu chứng khác là gồm có ví dụ như là mắt bị đỏ nè. Hoặc là cảm thấy rất là mệt mỏi, không có sức lực để mà làm gì nữa hết trơn đó. Sở dĩ mà chúng ta phải nói nhắc đến cái những hậu quả của cái bệnh gây ra là bởi vì đa số những cái con vi khuẩn này nó cũng giống như vi khuẩn cảm cúm chẳng hạn, nó nặng hơn, nhưng mà đa số những người bệnh bệnh qua rồi nó lướt qua, nó khỏi. Nhưng mà sở dĩ chúng ta nhắc đến nó bởi vì cái khả năng mà nó gây ra những hậu chứng rất là nghiêm trọng, cho nên chúng ta phải cẩn thận và đề phòng nó. Thì những cái hậu quả nghiêm trọng mà cái bệnh Zika nó có thể gây ra đó là có thể gây ra những cái hội chứng về bệnh thần kinh mà tiếng Anh nó gọi là Guillain-Barré syndrome, tức là nó làm cho những cái dây thần kinh của chúng ta nó bị hư hại và dẫn đến tình trạng là những bắp thịt nó rất là yếu, nó rất là không, mình không thể sử dụng được. Và nó một cái hậu chứng khác nữa mà còn nguy hiểm hơn nữa là nó gây ra những cái bệnh ở những cái đứa bé sơ sinh, tức là nếu mà người phụ nữ có thai đến những cái vùng đó chẳng may bị vướng phải cái con vi khuẩn Zika này thì sinh ra con á, thì có khả năng là cái đứa con sinh ra nó sẽ bị cái bệnh gọi là teo não. Do đó ở Việt Nam họ cũng gọi cái vi khuẩn Zika này là vi khuẩn Zika ăn não người, bởi vì khi
Đúng
sinh ra cái não của đứa bé nó rất là nhỏ, và bởi vì cái não nó nhỏ thành nó ảnh hưởng đến cái sự phát triển của đứa bé, nó ảnh hưởng đến cái trí thông minh của đứa bé. Thí dụ bây giờ chúng ta nói một đứa bé sinh ra bình thường, cái vòng đầu á, cái vòng chu vi của đầu á,
rồi.
là khoảng 35 đến 36 cm, thì những đứa bé này nó sinh ra khi mà người mẹ bị nhiễm vi khuẩn, nó có khả năng là nó bị teo não, thành ra cái vòng đầu nó chỉ có khoảng 31 32 cm thôi chẳng hạn vậy. Thành đó là một cái hậu chứng mà rất là nguy hiểm, do đó chúng ta phải cẩn thận đến những cái vùng mà có con vi khuẩn này, chúng ta phải suy nghĩ rất là kỹ. Ví dụ như tổ chức y tế thế giới thì họ chia những cái vùng trên thế giới ra cho cái loại bệnh này nè làm 4 vùng. Thì những vùng những nước như là Việt Nam, Philippines hoặc là Mã Lai, Campuchia hẳn là thì nó được liệt vào cái vùng vùng là vùng 2. Vùng 2 thì dĩ nhiên là nhẹ hơn vùng 3, vùng 4, nhưng mà nó nguy hiểm hơn vùng 1 chẳng hạn vậy. Thì khi Việt Nam hoặc là những nước như Campuchia liệt vùng 2 thì những bà mẹ đang có gọi là có thai đó cũng phải suy nghĩ lại là mình có nên đi đến những cái vùng đó hay không. Bởi vì khi đi đến rồi mình bị nhiễm con vi khuẩn đó thì cái khả năng sinh ra con có thể là nó bị cái dị dạng về cái não bộ chẳng hạn như vậy. Cái bệnh thứ nhì mà cũng do con muỗi nó gây ra mà chúng tôi muốn đề cập tới là bệnh viêm não Nhật Bản. Thì khi mà một người bệnh nhân ở đây đến gặp bác sĩ gia đình của mình thì hỏi về, ví dụ như là bây giờ chúng tôi muốn đi Việt Nam, chúng tôi muốn đi Campuchia, chúng tôi muốn đi Thái Lan thì gồm có những cái chích ngừa gì, thì người bác sĩ đó sẽ nói ngay là trong những bệnh đó có bệnh viêm não Nhật Bản. Thật ra chúng ta ít có ở Úc chúng ta ít có đề cập đến vấn đề viêm não Nhật Bản, nhưng mà những trẻ em ở Việt Nam thì những cha mẹ được nghe thấy cái vấn đề viêm não Nhật Bản rất là nhiều, bởi vì một số cái thành phố lớn, một số cái tỉnh thành đó người ta khuyến khích là trẻ em nên được chích ngừa cái loại viêm não Nhật Bản này. Ngừa nó không có khó, nó chỉ cần chích khoảng 3 mũi, ví dụ như 12 tháng rồi sau đó 2 tuần, sau đó 1 năm chích thêm mũi nữa để nó nhắc lại cái loại vaccine. Nhưng mà khi mà chúng ta đi đó thì chúng ta phải biết cái viêm não Nhật Bản ở những cái nước mà chúng ta đến chơi đó nó là như thế nào. Cái loại viêm não Nhật Bản nó cũng là do một con vi khuẩn nó gây ra và nó làm cho ảnh hưởng đến cái phần não. Nó do một cái loại muỗi đặc biệt, thường thường những cái bệnh này nó do những cái loại muỗi mà nó mang những con vi khuẩn này đó. Thì cái loại muỗi viêm não Nhật Bản nó gọi là cái loại muỗi đó gọi là Culex, tức là một loại muỗi đặc biệt nó mang cái con vi khuẩn viêm não hơn Nhật Bản. Và khi mà cái người bệnh bị cái con muỗi này cắn và truyền cho cái vi khuẩn đó thì nó sẽ gây ra một cái trường hợp gọi là bệnh cấp tính, và nó gây tổn thương đến hệ thống thần kinh trung ương, tức là cái phần não của mình đó. Chẳng hạn như mình nói ở Việt Nam thì cái viêm não Nhật Bản nó xảy ra quanh năm, nhưng mà nó cao điểm vào những cái tháng mưa đó, thì những tháng 6, tháng 7, tháng 8 chẳng hạn. Thôi những tháng mưa thì cái việc bệnh dịch nó phát triển nhiều hơn. Nó có thể xảy ra ở tất cả các lứa tuổi, từ trẻ em đến người lớn. Nhưng mà thấy là cái nhóm mà nặng nhất đó là cái nhóm trẻ em dưới 15 tuổi, đặc biệt là cái nhóm trẻ từ 2 đến 6 tuổi. Khi mà những trẻ em này bị những cái bệnh viêm não Nhật Bản thì nó thường gây ra những cái hậu quả rất là nghiêm trọng. Vậy cái vi khuẩn mà do viêm não Nhật Bản này á, nó thường thường nó truyền từ những con chim hoặc là những con heo, và muỗi nó mang những cái vi khuẩn này từ những cái con vật này chuyển sang cho người. Đó. Chứ còn bây giờ một người bệnh A, một người bệnh B, người bệnh A bị bệnh viêm não Nhật Bản không thể nào nói chuyện với người bệnh B mà người bệnh B bị mắc bệnh được, nó chỉ truyền qua cái đường mũi cắn thôi đó. Thành ra mình để ý vấn đề đó, mình, chứ không phải mình thấy cái người đó bị viêm não Nhật Bản mình sợ mình tránh xa là vậy, mình muốn tránh là tránh được đẹp mũi cắn thôi chẳng hạn vậy. Mình muốn nói thêm là cái phần viêm não Nhật Bản đa số những người bị là 99% là bị rất là nhẹ, thí dụ như bị nhức đầu cảm sốt xoàng xong rồi nó lướt qua không có vấn đề gì nữa hết. Nhưng mà cái phần mà 1-2% còn lại những người bị bệnh mà nó chuyển sang cái loại bệnh viêm não Nhật Bản nặng đó, thí dụ như là có những triệu chứng như là bị cứng cổ, bị mất phương hướng, hôn mê, co giật chẳng hạn, và nhiều khi dẫn đến tê liệt nữa. Cái 1-2% này sở dĩ mà nó nguy hiểm là bởi vì nó có thể gây ra những cái chứng gọi là hư hại thần kinh vĩnh viễn, và cái nhóm này á nó xảy ra đến 30 đến 50% lận, tức là những người bị nặng đó thì 30 đến 50% những người bị nặng đó có thể bị cái biến chứng gây ra hư hỏng thần kinh vĩnh viễn, hoặc là nó có thể gây ra tử vong. Cái xác suất tử vong là từ 25 đến 30% là những người trong liệt vào cái dạng nặng đó có thể dẫn đến tử vong đó. Nó nguy hiểm là nguy hiểm chỗ đó, là khi khi bị nhẹ thì mình không nói gì, nhưng mà khi bị nặng đó thì cái hậu quả nó rất là nguy hiểm. Do đó mà chúng ta cần phải biết đến nó, mà chúng ta cần phải ngừa. Thì theo những cái tổ chức y tế thì họ khuyên á là nếu chúng ta đi ở lâu hơn 1 năm thì nên chích, hoặc là chúng ta đi Việt Nam và chúng ta ở những cái vùng thôn quê đó lâu hơn 1 tháng thì chúng ta nên chích ngừa cái loại viêm não Nhật Bản này. À.
Nói tóm lại là phòng bệnh còn hơn là chữa bệnh đúng không ạ? Sẽ cho
Đúng,
chúng ta một cái sự yên tâm rất là nhiều khi mà chúng ta đi du lịch đến những cái quốc gia khác.
và chúng ta có thể nói đến căn bệnh là thứ ba cũng do con muỗi nó gây ra. Căn bệnh này thì nếu chúng ta lớn lên Việt Nam thì ai cũng đã từng nghe qua hết rồi, đó là bệnh sốt xuất huyết, tiếng Anh nó gọi là dengue fever đó. Thì cái bệnh này nó cũng do một con vi khuẩn gây ra, nó gọi là con dengue virus. Thì cái con dengue virus này nó có bốn bốn cái member, tức là bốn cái thành viên trong cái gia đình sốt xuất huyết đó, mình chia từ 1, 2, 3, 4 chẳng hạn vậy. Nếu một người mà bị nhiễm cái con vi khuẩn số 1 thì sau này họ không bị con vi khuẩn số 1 nữa, nhưng mà họ vẫn có thể bị nhiễm con vi khuẩn số 2. Do đó mà chúng ta không thể nói là à, tôi đã bị qua sốt xuất huyết rồi, tôi không sợ nữa. Thì cái đó là không có đúng. Bởi vì đã bị qua con số 1 vẫn có thể bị qua con số 2, vẫn có thể bị con số 3, số 4 chẳng hạn vậy. Do đó mà tốt nhất là chúng ta phải ngừa nó, mình đừng để mình bị mắc cái bệnh sốt xuất huyết này. Đó. Thì cái bệnh sốt xuất huyết này nó, thí dụ bây giờ mình nói mình lấy một con số ở Việt Nam đi, thì ở Việt Nam mỗi năm có khoảng từ 60.000 cho đến 300.000 ca sốt xuất huyết ở Việt Nam. Tức là cái con số cũng cũng khá lớn, tùy theo cái năm, tùy theo cái mùa. Nhưng mà cái số nó cũng tương đối là khá lớn. Thường chúng ta nói đến sốt xuất huyết thì nghe rất là quen thuộc, nhưng mà chúng ta không có hình dung được, tại vì chúng ta chỉ có nhìn thấy cái người bệnh sốt xuất huyết nó ra sao, chúng ta không có hình dung được cái bệnh này nó thế nào. Vậy thì cái bệnh này nó có những cái triệu chứng gì? Triệu chứng nó còn có thì như là sốt một cách rất là đột ngột, nhức đầu dữ dội và cũng nhức đằng sau cái con mắt, giống như là nếu quý vị nhớ thì cái bệnh Zika, cái bệnh số 1 chúng ta nói qua đó, nó cũng có cái triệu chứng nhức đầu mà nhức đằng sau con mắt. Đó, thành ra nếu mà nhức đầu dữ dội và nhức đằng sau con mắt thì chúng ta phải nghĩ đến hai cái loại bệnh này, tức là bệnh Zika và cái bệnh sốt xuất huyết dengue fever này. Chúng ta có thể bị đau cơ, đau khớp, chán ăn, nôn mửa, tiêu chảy, đau bụng, và đặc biệt là chúng ta cảm thấy có một cái vị gọi là vị kim loại, tiếng Anh nó gọi là metallic taste ở trong trong miệng của mình, nó mình cảm thấy nó tanh tanh giống như kim loại trong miệng mình, thì cái đó cũng là một cái đặc trưng của cái bệnh sốt xuất huyết. Rồi da ửng đỏ, nổi nổi mần đỏ da lên, thí dụ như là chúng ta có thể bị rụng tóc, trường hợp nặng nữa thì chúng ta có thể bị rụng tóc nè, rồi có thể bị bong tróc da. Khi mà nó bong tróc da nó làm cho ngứa ngáy khó chịu lắm, chảy máu mũi, chảy máu lợ chẳng hạn. Như vậy như vậy thì cái những cái bệnh gọi là vi khuẩn thường thường thì cũng nổi ban, thí dụ ngay cả ở Úc này chúng ta bị những đứa bé, những trẻ em bị cảm xong thì cũng nổi ban đỏ, thì làm sao chúng ta có thể phân biệt được giữa cái ban đỏ đó với lại cái ban mà nổi ban do cái sốt xuất huyết nó gây ra. Thì thường thường á cái ban sốt xuất huyết nó đậm hơn, và nếu chúng ta lấy cái ngón tay chúng ta ấn vào cái da đó thì những cái ban đó nó không có biến tan đi, nó không có trắng đi, nó chỉ hơi lạc lạc chút xíu, hoặc là nó vẫn giữ cái màu đỏ đỏ đậm như vậy đó. Còn cái loại ban mà ban thường mà những trẻ em ở đây bị ban, bị sốt rồi ban hơi mẩn đỏ, nếu chúng ta để ý, chúng ta lấy ngón tay chúng ta ấn vào đó, thì cái chỗ ban nó trắng ra, nó không có màu hồng màu đỏ đó nữa, thì đó là ban thường. Thì đây là nếu nếu mà chúng ta thấy người nào bị sốt cao nè, rồi nhức đầu kiểu vậy nè, rồi chúng ta lấy tay chúng ta ấn vào những cái phần mà bị ban đỏ đó, mà cái ban đỏ nó không tan đi thì chúng ta hãy nghĩ đến cái người đó có thể là bị cái bệnh sốt xuất huyết, và nên đi đến gặp bác sĩ hoặc là đến nhà thương để mà chữa trị. Cái bệnh thứ tư mà trong cái khoảng thời gian gói gọn bữa nay chúng ta có thể nói tới là bệnh sốt rét. Thì bệnh sốt rét cũng là một bệnh mà chúng ta nghe rất là nhiều nếu mà chúng ta sống từng sống ở Việt Nam. Cái bệnh sốt rét nó do một cái con, cũng là một cái giống mũi đặc biệt, nó mang cái con ký sinh trùng sốt rét từ người này sang người khác, và cái con mũi đó có tên là Anopheles, mà con mũi đặc biệt là giống cái thôi nha, giống đực thì nó lại không mang cái con ký sinh trùng này cái giống cái, và cái con ký sinh trùng á, nó có cái tên đặc biệt nó gọi là Plasmodium đó, nó loại ký sinh trùng đó. Thì trong trong cái dòng họ mà gọi là dòng họ Plasmodium ký sinh trùng này đó, thì nó lại gồm có nhiều thành viên, giống như trước chúng ta có nhắc đến vấn đề sốt sốt rét thì nó có thí dụ như số 1, số 2, số 3, số 4, thì cái loại ký sinh trùng này nó cũng chia ra làm 5-6 thành viên ở trong cái gia đình của nó, chẳng hạn như là Plasmodium ovale, Plasmodium vivax, falciparum chẳng hạn đó, thì nó chia ra rất là nhiều cái thành viên, và mỗi cái thành viên nó gây ra một cái bệnh có cái tình trạng nghiêm trọng khác nhau. Vậy thì giống như lần lần trước chúng ta nói là sốt rét chúng ta nghe nhiều nhưng mà chúng ta khó hình dung, thành ra mình phải nhắc đến vấn đề triệu chứng của cái bệnh sốt rét như thế nào. Cái triệu chứng nó cũng bao gồm là sốt, ớn lạnh đó, tại bởi chúng ta nó rét là vậy, bởi vì chúng ta cảm thấy rất là rét, rất là lạnh đó, thì bởi vì nó tên là sốt rét. Và ngoài ra thì có bệnh rồi có triệu chứng như là nhức đầu nè, đổ mồ hôi nè, buồn nôn nè, đau khớp, đau cơ. Trong những cái trường hợp mà nghiêm trọng đó, thì có thể bị co giật, nhầm lẫn, suy thận, khó thở, hôn mê, và đôi khi dẫn đến tử vong nữa. Về sốt rét này đó, chúng ta có thể ngăn ngừa được bằng cách là uống thuốc nữa. Thí dụ như là nói về đi du lịch tại Việt Nam đi, chúng ta đi những cái vùng gọi là núi cao, chúng ta đi những cái vùng là Đắk Lắk, Gia Lai, Kon Tum hoặc là Quy Nhơn, những cái vùng có những cái loại muỗi 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 độc mà muỗi nó truyền gọi là ký sinh trùng sốt rét đó, thì chúng ta nên nói chuyện với bác sĩ gia đình của mình để được lấy cái thuốc mình mang theo mình uống, để ngừa ngừa cái con ký sinh trùng này nó tấn công vào cơ thể chúng ta. Chẳng hạn như có những loại thuốc ở Úc này chúng ta dùng giống như là Valerian này, thuốc doxycycline, thuốc Malarone chẳng hạn đó, tức là những loại thuốc mà chúng ta có thể uống trước và trong khi chúng ta ở những cái vùng mà có dịch bệnh sốt rét xảy ra, để chúng ta ngừa cái căn bệnh này đó. Tức là cái bệnh này mình có thể ngừa được nếu mình biết trước là mình đi những cái vùng đó có sốt rét thì mình có thể ngừa trước được. Và chẳng may mà nếu mà cái người bệnh đã bị bệnh sốt rét thì phải được chữa trị, phải được mang vào nhà thương để chữa trị cho đến nơi đến chốn, chứ mình không có thể nào mình nói ngồi ở nhà mình uống Panadol cho nó qua cơn thì không được tức là phải đến nhà thương được chữa trị đàng hoàng.
Dạ vâng, xin được cảm ơn bác sĩ Bình rất là nhiều về những cái chia sẻ rất là bổ ích để chúng ta có thể phòng tránh được những cái bệnh do muỗi đốt, đặc biệt là trong cái dịp mà lễ Tết chúng ta về thăm quê hương hoặc là chúng ta đi đến những quốc gia khác để du lịch. Xin được cảm ơn bác sĩ Bình và xin được hẹn gặp lại anh trong những chương trình tiếp theo của tạp chí Sức khỏe là vàng ạ.
Xin cảm ơn Kim Phụng, xin cảm ơn quý vị thính giả đã lắng nghe. Xin kính chúc quý vị thật là khỏe mạnh và đi chơi thật là vui vẻ trong cái mùa nghỉ hè cuối năm.
Thưa quý vị, vừa rồi là phần trình bày của bác sĩ Brian Cung Đình đã chia sẻ với chúng ta về những cái bệnh có thể mắc phải khi mà chúng ta bị muỗi đốt trong quá trình chúng ta đi du lịch. Và những câu hỏi, những thắc mắc liên quan chủ đề này, quý vị hãy gửi về địa chỉ email phụng.kim29a@gmail.com quý vị nha. Email không có khoảng trắng và cũng không có viết hoa nha quý vị. Kim Phụng rất mong là sẽ nhận được những ý kiến đóng góp cũng như là những thắc mắc của quý vị để chương trình được hay hơn và được hấp dẫn hơn. Cảm ơn sự chú ý lắng nghe của tất cả quý vị thính giả. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong những tạp chí Sức khỏe là vàng tiếp theo.
Like, share, comment. Hãy đồng hành cùng SBS Tiếng Việt trên Facebook.